sơn này hỏi gì đáp ra. Nhưng sao lâm chung con lại không niệm nổi được người Phật tiếng? Đến lúc bây giờ đây mình bị cái gai nó đâm hay một chút bệnh hoạn gì mình đã khổ lắm. Thì cái lúc lâm chung nó cái khổ nó cái đau nó từ đỉnh đầu đến gót chân, không có chỗ nào trong người mà nó không đau, mà đau nhiều đến nỗi các cụ gọi là gió phong đau xẻ thân. Nó đau như là dao mà nó cứa thịt cứa xương mà suốt từ đỉnh đầu đến chân, thì chỉ còn mãi đau chứ không bao nhiêu tinh thần bị cái đau nó cướp hết, cho nên không có còn nhớ được cái gì nữa. Nếu lúc bình thường mà mình niệm Phật nó hằng quen rồi thì lúc bây giờ nhớ đến cầu cứu, cầu niệm Phật để cầu cứu, chứ cái hàng thượng mình đoạn động, mình nghĩ 100 thứ thì lúc bây giờ mình làm sao mà nhớ được đến Phật mà cầu cứu. Nhắc lại, cũng có những các vị người ta đã giết cha giết mẹ, những các vị người ta làm những cái tội ác nặng nề, nhưng mà lúc lâm chung người ta gặp thiện trí thức dạy niệm Phật mấy tiếng là người ta được vãng sanh. Nhưng đây ngài nói, ngài nhắc chúng ta nhớ là những vị này là những bậc mà ta tu nhiều kiếp lắm rồi mà chỉ bị một đời này bị cái chướng duyên, cho nên được thiện trí thức nhắc người ta nhớ ngay lại. Thì những cái vị này là người hiếm có lắm, chứ không phải là mình vào cái hạng này được. Mình thì nên là người phàm tâm thường thì chỉ nên tập luyện ngay từ bây giờ, nắm lấy cái việc vãng sanh ở trong tay mình đi. Thế rồi lúc lâm chung ấy cứ tùy duyên, chứ còn đợi đến lúc lâm chung mới nhớ niệm Phật thì ít người mà nổi. Cái câu này nó ngược với câu trên. Đấy, câu này nói rằng chỉ cần một niệm danh hiệu Phật diệt trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, mặt trời đã mọc thì bao nhiêu tối tăm cũng tan hết. Đấy, thế thì cần niệm một câu thôi là đủ rồi, can gì mà phải 7 ngày mới lại cả đời niệm Phật làm gì. Niệm trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, mỗi mình danh hiệu Phật như mặt trời đã mọc thì bao nhiêu tối tăm đều tan hết. Thế thì cần gì mà niệm lắm, niệm câu đủ rồi. Bởi vì rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình về cảnh giới Phật, nhưng có liên tiếp chứ một niệm mình cầu về cảnh Phật thì nó cũng diệt được ức kiếp trọng tội thật, nhưng mà ngay cái niệm sau mình niệm chúng sanh thì mình lại tạo có nhẽ cũng còn hơn cái 80 ức kiếp sanh tử trọng tội này nữa. Đó, mình niệm Phật mà mình có chuyên niệm Phật thì nó mới sạch hết tội. Còn đằng là mình niệm Phật thì nó được phước một niệm, nhưng mà bao nhiêu vạn niệm sau mình niệm toàn chúng sanh thì nó lại mọc tội lên. Để làm sao mà mình thoát?
Thầy, còn kinh Đại A Di Đà là kinh nào?
Kinh Đại A Di Đà tức là kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Đại Bồn. Còn cái kinh Di Đà mình đang học đây ấy, gọi là Tiểu Bồn. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói về Đức Di Đà, về cái việc thành lập khỏi cực lạc, nói về những công hạnh tu hành của ngài, cho nên nó mông minh bát ngát, người ta gọi là Đại Bồn A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ tức là Đại Bồn A Di Đà thì nói về Đức A Di Đà ngài tu tịch độ, tức là ngài thành lập khỏi cực lạc. Còn chính kinh A Di Đà này ấy, là nói về chúng ta tu tịch độ, chúng ta chỉ niệm danh hiệu Phật để cầu về tịch độ. Của cái nó có thể chất, nó hiện cái tướng lên thì gọi thể tướng, như cái bàn đó, cái thể nó bằng gỗ cho nó hiện cái tướng bàn. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị cả xuất gia lẫn tại gia, cả người trí lẫn người ngu, đối với cái pháp môn niệm Phật viên đốn giản dị mau lẹ này, xin chớ coi là khó mà thoái lui, chớ coi là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng. Thì nếu nó không khó thì nó phải dễ, nếu nó không dễ thì nó phải khó. Và đây ngài bảo chớ coi là khó cũng chớ coi là dễ, vậy là thế nào? Là bởi vì rằng như bọn chúng ta đó tự thấy cái khả năng mình kém, thế thì nhìn cái pháp môn này thấy là khó. Niệm mà được đến bất loạn dễ hay khó? Thế cho nên chúng mình thấy là khó, thì ngài mới khuyên với bọn chúng ta đó, thì ngài khuyên chớ coi là khó mà xin thoái lui. Tại sao? Rõ ràng nó khó như vậy mà bảo người ta đừng coi là khó. Bởi vì nói là khó cũng không, tuy là khó là bởi vì mình chưa tới thì mình gọi là khó. Chính bởi vì mình kém cho nên Phật cho một cái pháp môn chỉ cần 4 chữ thôi, làm nào nhớ được 4 chữ là đủ rồi. Thế thì vậy mình gọi là khó thì cũng không đúng, bởi vì chỉ cần nhớ được 4 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà chỉ cần mình buông, chúng mình gọi là khó là bởi vì chúng mình còn tham luyến trần cảnh, những cái thấy những cái nghe này mình còn tham. Cho nên mình biết nó là huyễn là giả mà mình buông ra thì mình niệm Phật có khó nữa không? Thế cho nên chỉ cần chúng ta buông những cái hư vọng, buông những cái hão huyền đi, thế thì tự nhiên là mình Nam Mô A Di Đà Phật được thuần thục nhất tâm. Thế thì của mình gọi là khó, đây là tự mình thấy ra là khó, chứ không phải là mình làm không được, tại mình không muốn làm thế thôi, tại mình còn ham thích cảnh thế gian, cảnh trần, cho nên mình không chịu nhất tâm niệm Phật, rồi mình đổ cho là khó. Thế còn chớ coi là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng. Những ai ấy, thấy cái pháp môn này là dễ, chứ chính thượng căn thì họ lại không có chịu. Thượng căn thì người ta phải thấu, người ta thấy được cái đường lối, cái nào hay cái nào dở người ta phải thấy. Nhưng mà những người như bây giờ, những người thế gian họ coi thường lắm. Nếu bảo họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, họ thấy cái tiếng ấy nó không có nghĩa lý gì, vô tích sự, mất công ngồi niệm làm cái gì, cho nên họ không thèm niệm. Đó là bởi vì họ không thèm niệm, đó là bởi vì họ coi thường, họ coi cái việc tu này nó dễ quá, cái gì đâu, chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đối với họ buôn bán kiếm tiền ấy mới là khó, mới là anh hùng, mới là phải. Còn cứ ngồi mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật suông vô tích sự, họ khinh thường, họ không thèm niệm.
Tử này á, bà thích niệm Phật lắm mà bà nói con là bây giờ cô niệm thế nào mà là tôi thích mà tôi không có biết niệm làm sao hết. Niệm Phật là niệm thế nào?
Thưa ấy, thì bà ấy không phải là coi thường, mà bà ấy biết được, bà ấy cũng bà ấy ham niệm Phật như con nói. Thế chỉ có điều là bà ấy không biết cách niệm, thì bà ấy thành thật và hỏi con, chỉ cho bà ấy phương pháp là niệm Phật thế nào cho tốt. Thế thì bà ấy là cái người muốn học, muốn hiểu, chứ sao con lại bảo bà ấy coi thường. Coi thường là ví dụ như những các vị bây giờ, nhất là các vị tu thiền này. Đây ngài nói là đặc biệt những các vị tu về bên thiền khinh thường cái pháp môn niệm Phật, cho là niệm Phật có khó khăn gì đâu, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà ích lợi gì đâu. Cho nên các ngài coi thường, các ngài không thèm niệm. Với lại những người thế gian này, những người thế gian bảo họ niệm, họ bảo tôi tu tâm được rồi, không cần Nam Mô A Di Đà Phật làm cái gì, vô tích sự. Cho nên họ coi thường. Đấy, thế rồi lại có một hạng, chớ coi là nông cạn là khinh miệt. Nông cạn tức là coi là dễ như ban nãy vừa nói, còn chớ coi là quá sâu tức là coi là khó như ban nãy mình nói. Thì đây ngài nói cả 4 mặt như thế này, đừng coi là khó, đừng coi là dễ, đừng khinh là nông cạn, mà cũng đừng nâng cao quá cái pháp môn này lên cao quá là không dám thọ trì, mà chỉ nên biết rằng pháp môn này căn cơ nào tu cũng được hết. Vì theo như những các vị mà học rộng biết nhiều thì các vị lý trì, còn những các bà già nhà quê đó chả học hành gì cả, nhưng ta tin có Phật, bàn ta nhất tâm ta niệm Phật, thì những các vị ấy là sự trì. Dù lý trì hay sự trì đều có thể đi đến nhất tâm bất loạn được cả. Mà dù chưa được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là lên đến ngôi niệm bất thoái rồi. Còn đằng này còn gì? Vị bất thoái, rồi gì nữa nhỉ? Bốn cái. Hạnh bất thoái, vị bất thoái, rồi tất cánh bất thoái nữa. Thế mà nhất tâm bất loạn là lên đến ngôi niệm bất thoái thì dĩ nhiên là khó. Còn nhưng mà chúng ta còn hạnh bất thoái, còn vị bất thoái, rồi lại còn thứ nhất là còn cái tất cánh bất thoái nữa. Danh hiệu Phật A Di Đà trì niệm đây là danh hiệu chân thật, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Tức này định nói câu này là định dạy mình cái gì nè. Đây là danh hiệu chân thật nè, là cái danh hiệu của cái chân tâm bản tánh, của cái sự thật. Mà chúng ta thì là những chúng sanh sống trong đường mê, chúng người còn ở trong giấc mộng, làm sao biết được cảnh thật ở bên ngoài. Thế cho nên là người ở trong giấc mộng không nghĩ được tới cái việc này, không nói được tới cái việc này, ra ngoài cái cảnh giới của mình. Ý nói là cái đây là cái việc của các bậc thánh, của Phật. Chúng mình là người ở đường mê, không thể nghĩ tới, không thể bàn tới được, chỉ nên cung kính vâng lời Phật mà thôi. Con đọc tiếp. Chà, cái danh hiệu Phật cũng như cái tâm tánh của chúng ta nó chân thật lắm, chứ nó không phải là cái chuyện mộng mơ hư vọng của thế gian. Cho nên người thế gian không thể nghĩ được, không thể bàn được cái việc này. Con đọc tiếp. Một tiếng là một tiếng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Người đọc đến câu này phải biết giờ phút này là giờ phút hoa ưu đàm xuất hiện. Câu này là nghĩa sao? Nghĩa là cái công đức nó vượt ra ngoài sự tưởng tượng hiểu biết của con người. Nếu mình trì niệm được 10 tiếng hay 100 tiếng, 1.000 tiếng, 10.000 tiếng, vô lượng, vô số tiếng, tiếng nào cũng đều chân thật, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Nghĩa là niệm được 1 tiếng là quý vô cùng rồi, huống chi niệm được 2 tiếng, được 3 tiếng. Cho nên đừng coi thường mà bỏ qua, mà cũng đừng nghĩ rằng quá khó mình không tới được. Đây này, nói là dù nghĩ thế nào, dù hiểu thế nào, hoàn cảnh nào, căn cơ nào, khả năng nào, cũng chỉ nên niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh, rồi muốn cái gì cũng được cả.